Giới thiệu về tích hợp giác quan. G. Loganathan. Tích hợp giác quan là một quá trình thuộc về sinh học thần kinh bẩm sinh và đề cập đến việc não bộ tích hợp và diễn giải các kích thích giác quan từ môi trường. Ngược lại, sự bất thường của tích hợp giác quan là sự rối loạn việc tiếp nhận cảm giác không được tích hợp hoặc tổ chức hợp lý trong não và có thể tạo ra các mức độ rắc rối khác nhau trong sự phát triển, xử lý thông tin và hành vi ứng xử. Lý thuyết chung về tích hợp giác quan và điều trị đã được tiến sĩ A. Jean Ayres phát triển qua các nghiên cứu về sinh học thần kinh, và điều này có liên quan đến sự phát triển thể chất và chức năng thần kinh cơ. Tích hợp giác quan là gì? Tích hợp giác quan tập trung chủ yếu vào ba giác quan cơ bản: xúc giác, tiền đình và cơ quan nhận cảm trong cơ thể. Mối liên hệ của chúng bắt đầu hình thành trước khi sinh và tiếp tục phát triển khi người trưởng thành và tương tác với môi trường của mình. Ba giác quan không chỉ kết nối với nhau mà còn được kết nối với các hệ thống khác trong não bộ. Mặc dù ba hệ thống giác quan này có vẻ ít quen thuộc hơn so với thị giác và thính giác, nhưng chúng rất quan trọng trong vấn đề sống còn cơ bản của chúng ta. Các mối quan hệ liên kết giữa ba giác quan này rất phức tạp. Về cơ bản, chúng cho phép ta trải nghiệm, giải thích và đáp ứng với các kích thích khác nhau trong môi trường của mình. Sau đây chúng ta sẽ thảo luận về ba hệ thống giác quan này. Hệ thống xúc giác. Hệ thống xúc giác bao gồm các dây thần kinh dưới bề mặt da để truyền thông tin lên não. Thông tin này gồm các cảm giác sờ nhẹ, cảm giác đau, cảm giác nhiệt và cảm giác áp lực. Những cảm giác này đóng vai trò quan trọng trong việc nhận thức môi trường cũng như những phản ứng bảo vệ cho sự sống còn. Các ví dụ sau cho thấy sự rối loạn chức năng trong hệ thống xúc giác. Rụt lại khi bị đụng đến. Từ chối không ăn những loại thực phẩm với kết cấu nhất định và hoặc không mặc một số loại quần áo nhất định, phàn nàn về mái tóc hoặc khi bị rửa mặt. Tránh việc làm bẩn tay. Keo dán, cát, bùn, vẽ tranh bằng ngón tay. Chỉ dùng ngón tay để thao tác với đồ vật chứ không dùng cả bàn tay. Hệ thống xúc giác rối loạn có thể dẫn đến ngộ nhận về cảm giác sờ và hoặc cảm giác đau quá ngưỡng hoặc dưới ngưỡng. Có thể dẫn đến tự áp đặt cô lập, dễ bị cáu kỉnh, dễ bị sao nhãng và hiếu động thái quá. Hệ thống tiền đình. Hệ thống tiền đình liên quan đến cấu trúc bên trong của tai trong, các kênh bán vòng để phát hiện chuyển động và thay đổi ở trong vị trí đầu. Ví dụ, hệ thống tiền đình cho bạn biết bạn thẳng đầu hoặc nghiêng đầu, ngay cả khi nhắm hai mắt lại. Sự rối loạn chức năng trong hệ thống này tự nó có thể biểu hiện rõ ràng theo hai cách khác nhau. Một số trẻ có thể quá nhạy cảm với kích thích tiền đình và có những phản ứng sợ hãi với các hoạt động chuyển động thông thường. Xích đu, cầu trượt, những đoạn dốc, những mặt phẳng nghiêng. Trẻ có thể gặp khó khăn khi học leo lên hoặc xuống cầu thang, lên đồi. Có thể e ngại khi đi hoặc bò trên các bề mặt không bằng phẳng hoặc không ổn định. Chúng có vẻ sợ hãi trong không gian, tỏ ra vụng về lóng ngóng. Ở một cực khác, những trẻ hiếu động lại tìm kiếm những trải nghiệm giác quan vô cùng mãnh liệt, chẳng hạn như cứ quay vòng vòng cơ thể một cách quá mức. Nhảy, quay tròn. Một số trẻ thể hiện dấu hiệu của một hệ thống tiền đình dưới ngưỡng phản ứng. Bởi vậy, chúng cố gắng liên tục kích thích hệ thống tiền đình của mình. Hệ thống nhận cảm bên trong cơ thể. Hệ thống nhận cảm đề cập đến ở đây là thành phần của các cơ, các khớp, các dây chằng cung cấp cho con người có một nhận thức tiềm thức về vị trí của cơ thể. Khi hệ thống nhận cảm đang hoạt động hiệu quả, thì vị trí cơ thể của mỗi cá nhân được tự động điều chỉnh trong các tình huống khác nhau. Ví dụ, hệ thống nhận cảm có trách nhiệm cung cấp cho cơ thể các tín hiệu cần thiết cho phép chúng ta ngồi đúng vào ghế và bước xuống lề đường một cách nhẹ nhàng. Nó cũng cho phép chúng ta thao tác với các đồ vật bằng cách sử dụng các cử động tinh tế. Chẳng hạn như viết bằng bút chì, dùng muỗng để ăn canh, gài nút áo. Một số dấu hiệu phổ biến của rối loạn chức năng hệ thống nhận cảm bên trong cơ thể. Cử động vụng về, thiếu cử động. Tư thế, cử động không tương xứng. Có xu hướng bị ngã. Thiếu nhận thức về vị trí cơ thể trong không gian. Tư thế cơ thể lạ. Không, ít bò khi còn nhỏ. Khó khăn khi thao tác với các vật nhỏ, nút áo, hạt. Ăn uống hay bị đổ tháo. Chống lại các hoạt động vận động mới mẻ. Một chiều kích khác của hệ thống nhận cảm bên trong cơ thể là thói quen hoặc lên kế hoạch về vận động. Đây là khả năng lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ vận động khác nhau. Để hệ thống này làm việc đúng cách, nó phải dựa trên thông tin chính xác nhận được từ các hệ thống giác quan và sau đó tổ chức và giải thích thông tin này một cách có hiệu lực và hiệu quả. Những ảnh hưởng của rối loạn tích hợp giác quan là gì? Nhìn chung, rối loạn chức năng trong ba hệ thống thể hiện qua nhiều cách. Một đứa trẻ có thể bị đáp ứng quá mức hoặc dưới ngưỡng với tiếp nhận cảm giác. Mức độ hoạt động có thể quá cao hoặc quá thấp. Trẻ có thể vận động liên tục hoặc mệt mỏi dễ dàng. Ngoài ra, một số trẻ có thể dao động giữa các thái cực này. Có vấn đề về phối hợp vận động tinh và hoặc vận động thô cũng rất phổ biến khi cả ba hệ thống này có những bất thường và có thể dẫn đến sự chậm trễ về lời nói, ngôn ngữ và thành tích học tập thường dưới trung bình. Về mặt hành vi, trẻ có thể trở nên bốc đồng, dễ dàng bị sao lãng và cho thấy có sự thiếu hụt tổng quát trong việc lập kế hoạch. Một vài trẻ cũng có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với tình huống mới và có thể phản ứng bằng cách cáu kỉnh, gây gỗ hoặc thu mình lại. Các hoạt động chung ở trong lớp. Đối với trẻ bị rối loạn xúc giác, chơi đất nặng, vẽ tranh, chơi cát, chơi với nước, thực hiện nhiều trò chơi vận động trong nhà banh, chơi lăn người trên những bề mặt có kết cấu khác nhau. Đối với trẻ bị rối loạn tiền đình, những hoạt động trên xích đu, cho trẻ nằm, ngồi hoặc đứng dựa vào khả năng thể chất của trẻ hoặc vị trí mà các chuyên gia trị liệu tư vấn. Nhiều hoạt động chuyển tiếp trên một bề mặt có thể thay đổi được, như là từ đang nằm sang ngồi, đang ngồi sang đứng và ngược lại. Nhiều cử động đu đưa trong không gian. Đối với trẻ bị rối loạn hệ thống nhận cảm bên trong cơ thể, các hoạt động liên quan đến việc đẩy và kéo, các hoạt động liên quan đến trọng lượng nặng, các hoạt động liên quan đến mang vác và vận chuyển vật nặng, nhảy trên tấm bạc lò xo, các hoạt động chuyển tiếp. Chris là em bé khiếm thị bị nhược cơ với mức độ căng cơ nhẹ ở hai chi dưới. Em thường khổ sở khi bị điều khiển và hạnh phúc nhất khi được đặt nằm trên sàn nhà. Em rất ít chuyển động cơ thể độc lập. Các hoạt động di chuyển nhẹ nhàng được thực hiện để đánh giá việc sử dụng cảm giác tiền đình của em. Các cử động nghiêng về một bên được chấp nhận một cách thích hợp, nhưng Chris nhanh chóng bị đau đớn khi chuyển động về phía trước và phía sau. Điều này dẫn đến câu hỏi xem cách nào tốt nhất để nâng Chris lên hoặc đưa bé xuống mà bé không đau. Tất cả đồng ý là Chris nên nằm nghiêng và sau đó bế bé dậy như một cử động của một bên. Chris sẽ được đặt xuống chỉ ở một bên và sau đó sẽ lăn qua để nằm sấp hoặc nằm ngửa. Điều này đã được tất cả mọi người tham gia chăm sóc Chris thực hiện nhất quán và gần như ngay lập tức đã có một sự tiến bộ trong khả năng chấp nhận điều khiển của Chris. Nó cũng cho phép cha mẹ biết được vị trí của em trong các hoạt động khác mà không làm em đau. Trong việc tiếp nhận vật lý trị liệu, một chương trình tích hợp giác quan cũng được thiết lập mà có thể dùng trái banh trị liệu, thực hiện với trải nghiệm về vị trí, kết cấu khác nhau. Dùng trọng lượng và sức đẩy bằng chân trên các kết cấu khác nhau. Trải nghiệm các cử động đung đưa trên bề mặt trái banh trị liệu, banh nảy. Nhiều hoạt động chuyển tiếp các hoạt động sống hàng ngày. Chương trình này được thực hiện nhất quán và sau khoảng 6 tuần, Chris bắt đầu sử dụng đôi chân mình một cách chủ động hơn. Chris cũng được đưa cho một cái hộp hoạt động màu đen và trắng để em có thể vui chơi khoảng 20 phút trong môi trường này. Em dùng chân để kích hoạt các đồ vật có âm thanh treo trên nóc hộp. Em tăng cử động chân một cách chủ động để phát triển các trò chơi nhân quả đơn giản. Bây giờ kết quả là Chris đã dùng chân của mình để thao tác với các công tắc. Trẻ có thể biểu lộ một hoặc tất cả những điểm sau đây đều cần hỗ trợ. Kích thích quá mức, nên có biểu hiện quá nhạy về xúc giác hay phòng thủ xúc giác rõ rệt. Kích thích dưới ngưỡng, nên chúng có hành động dữ dội để tìm kiếm cảm giác. Ví dụ như đung đưa, lắc người, cào cấu, quay người dữ dội. Cố gắng hiểu thế giới hay tìm kiếm thêm thông tin từ thế giới xung quanh bằng các hành động lặp đi lặp lại, bắt chước và các hành vi khác. Gặp khó khăn khi vắt chéo tay, chân qua trục giữa cơ thể. Có vấn đề về tiền đình. Gặp khó khăn về thăng bằng và có phản xạ kém. Khi bò, không biết sử dụng chéo các chi một cách tự nhiên. Có vấn đề với việc tổ chức chuyển động và hoạt động. Có khó khăn tham gia vào khám phá thế giới mang tính chất xây dựng. Cần phải tập trung chú ý vào những mặt phát triển giác quan này cho đến khi trẻ. Nhận biết được toàn bộ cơ thể mình và các phần cơ thể trong mối tương quan với nhau. Nhận biết được vị trí của mình trong không gian, gồm cả xác định hướng trên dưới. Có thể tổ chức cơ thể mình trong các chuyển động hoàn hảo. Có vẻ không có khả năng sử dụng hiệu quả cơ thể mình trong tương tác hay phản ứng với môi trường và học hỏi. Một yêu cầu cần thiết để nhận biết được tầm quan trọng trong việc xác định những đứa trẻ có rối loạn lớn về cơ quan cảm giác và cần phải hỗ trợ để đẩy mạnh quá trình phát triển và tích hợp của những giác quan cơ bản này. Dường như cho đến khi các cơ quan cảm giác được hoàn thiện, thì trẻ gặp khó khăn trong việc tích hợp thông tin cảm giác có được từ những giác quan khác, cũng như gặp khó khăn trong việc phản ứng tích cực với các thông tin đó. Các điểm cần ghi nhớ. Sự tích hợp giác quan là một quá trình sinh học bẩm sinh và diễn ra ở mức độ tiềm thức. Cơ quan cảm giác chủ yếu trong tích hợp giác quan bao gồm xúc giác, tiền đình và hệ nhận cảm bên trong cơ thể. Sự tích hợp giác quan xảy ra trong suốt cuộc đời. Sự tích hợp giác quan giúp chúng ta nhận biết, hiểu và phản ứng với các kích thích khác nhau trong môi trường sống. Rối loạn cơ quan cảm giác có thể xảy ra dưới dạng nhạy cảm quá mức hoặc dưới mức phản ứng với kích thích. Định hướng và di chuyển cho trẻ khiếm thị đa tật. Mina Nikam. Một trẻ khiếm thị đa tật thường bị hạn chế khi học các kỹ năng định hướng và di chuyển. Điều này làm trẻ giảm ham muốn tìm hiểu, chủ động tương tác và tham gia vào các hoạt động. Do vậy, trẻ trở nên phụ thuộc vào người khác và trở nên bị động hoặc giam mình vào những hoạt động ít có ý nghĩa. Định hướng và di chuyển là gì? Định hướng là khả năng xác định vị trí của mình trong môi trường. Đó là kỹ năng liên quan tới việc sử dụng các giác quan còn lại để nhận biết vị trí và trong mối liên quan đến các vật thể mang tín hiệu nhất định trong môi trường. Thông thường chúng ta sử dụng cùng lúc thị giác và thính giác để nhận biết thông tin về thế giới xung quanh. Và dựa trên những thông tin này, chúng ta hiểu được các chi tiết về môi trường xung quanh. Định hướng là biết được bạn đang ở đâu và có khả năng lập kế hoạch làm thế nào để tới được nơi bạn muốn tới. Quá trình sử dụng các thông tin có sẵn trong môi trường để lựa chọn và đi theo một hướng đi đúng được gọi là định hướng. Khi không có thị giác và thính giác, một người phải phụ thuộc vào các giác quan còn lại để có thể di chuyển xung quanh một cách dễ dàng. Xúc giác, khứu giác và vị giác đều có thể được sử dụng để giúp một người nhận ra vị trí của mình và mối quan hệ với chướng ngại vật và điểm mốc xung quanh trong môi trường. Di chuyển được định nghĩa là hành động đi lại từ nơi này đến nơi khác một cách an toàn và dễ dàng. Để có thể di chuyển, một người phải có khả năng kết hợp và sử dụng đủ thông tin từ môi trường để tránh các điều nguy hiểm và đến đích một cách an toàn. Tại sao trẻ cần định hướng và di chuyển? Trẻ khiếm thị đa tật gặp khó khăn đáng kể ở một số lĩnh vực phát triển, bao gồm các kỹ năng nhìn, nghe, vận động, giao tiếp và ngôn ngữ. Mỗi lĩnh vực này có thể có ảnh hưởng đến khả năng trẻ đi lại trong môi trường một cách hiệu quả và an toàn. Luyện tập định hướng và di chuyển là điều rất cần thiết cho mọi trẻ khuyết tật thị giác. Việc trẻ lớn hay nhỏ, hiếu động hay không, có thị lực thế nào hay thông minh ra sao không quan trọng. Trẻ vẫn cần phải có một số kỹ năng để phát triển hoặc hoàn thiện trong lĩnh vực định hướng và di chuyển. Mục tiêu của định hướng và di chuyển là tăng cường khả năng định hướng về thế giới xung quanh trẻ, phát triển các phương tiện giúp trẻ đi lại và khám phá thế giới xung quanh một cách tự do và an toàn, phát triển các điều kiện tiên quyết giúp trẻ khiếm thị đa tật hòa nhập vào cộng đồng, phát triển khả năng độc lập, tăng cường sự an toàn cá nhân, phát triển các kỹ năng cần thiết đối với chương trình dạy nghề. Mục tiêu của trẻ khiếm thị đa tật kèm theo các tật như tật vận động hay khiếm thính có thể khác nhau một chút. Trẻ có khuyết tật vận động cần có nhu cầu luyện tập về định hướng và di chuyển. Mặc dù mục tiêu định hướng và di chuyển có thể không phải là đi lại độc lập, trẻ vẫn cần định hướng và di chuyển để tham gia đầy đủ hơn vào các sự kiện xung quanh. Trẻ bị mù điếc cũng cần luyện tập, định hướng và di chuyển vì cảm giác khoảng cách, thính giác cũng bị ảnh hưởng. Do đó, việc định hướng trong môi trường và di chuyển an toàn thậm chí còn quan trọng hơn. Trẻ được dạy những kỹ năng gì qua định hướng và di chuyển? Khi lên kế hoạch một chương trình định hướng và di chuyển cho trẻ, trọng tâm của chương trình luyện tập có thể bao gồm nhận biết giác quan, tiếp nhận thông tin về thế giới xung quanh qua nghe, ngửi, sờ và di chuyển. Các khái niệm không gian, hiểu rằng đồ vật có tồn tại kể cả khi trẻ không nghe thấy hay cảm nhận thấy, và hiểu được mối quan hệ tồn tại giữa các đồ vật trong môi trường. Các kỹ năng tìm kiếm, định vị đồ vật và nơi chốn chính xác. Di chuyển độc lập, ví dụ như bò, lăn, đi bộ, vân vân. Các kỹ thuật đi với người hướng dẫn sáng mắt, người khác hướng dẫn để được hỗ trợ khi di chuyển. Các kỹ thuật bảo vệ, các kỹ năng cụ thể để bảo vệ ở nơi không quen thuộc. Các kỹ năng sử dụng gậy, sử dụng các kỹ thuật khác nhau với gậy để dọn đường và xác định các đồ vật dọc đường đi. Luyện tập giác quan. Chúng ta sử dụng các giác quan để nhận biết môi trường xung quanh. Quá trình thu thập, nhận biết và giải thích thông tin cảm giác giúp cho việc phát triển các khái niệm có ý nghĩa và hữu ích. Khi trẻ không có khả năng nhận biết thế giới của mình một cách đầy đủ thông qua thị giác, Trẻ cần học cách sử dụng các giác quan khác hiệu quả hơn. Việc kích thích giác quan là các manh mối của môi trường xung quanh giúp trẻ khiếm thị đa tật xác định vị trí hoặc định hướng trong mối tương quan với các vật thể khác trong môi trường. Trẻ khiếm thị đa tật cần học cách sử dụng tất cả các giác quan còn lại, tức là thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và cơ giác vận động. Trẻ cần có hướng dẫn một cách hệ thống để phát triển các giác quan khác để sử dụng trong việc di chuyển và tìm các vật thể trong môi trường. Trẻ cần hiểu được rằng một số âm thanh, mùi vị và chất liệu mà trẻ đã trải nghiệm có thể được dùng như các điểm mốc để giúp trẻ biết được trẻ đang ở đâu. Những phần thông tin khác có thể có lúc này mà không có lúc khác. Đầu mối, ví dụ như âm thanh của máy nhắn tin. Sự phát triển nhận biết giác quan là điều then chốt với trẻ khiếm thị đa tật. Thính giác. Thính giác đóng vai trò quan trọng trong quá trình định hướng. Khi không có hình ảnh thị giác rõ ràng, âm thanh có thể rất khó hiểu. Trẻ cần có khả năng sử dụng thính giác theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như xác định đồ vật bằng âm thanh, xác định nguồn của âm thanh, chọn lọc âm thanh có ích cho việc định hướng, phân biệt các âm thanh, phát hiện chướng ngại vật bằng âm thanh. Với một số trẻ khiếm thị đa tật, khi chúng lảng tránh nghe âm thanh thì sức chịu đựng âm thanh có thể có vấn đề. Với những trẻ này, giáo viên có thể phải sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để khuyến khích trẻ. Có thể là ánh sáng nhấp nháy, rung hoặc đồ vật trẻ ưa thích. Giáo viên có thể giúp trẻ nhận biết âm thanh tốt hơn bằng cách sử dụng âm thanh cùng với ánh sáng và hoặc rung động liên kết với nhau. Âm thanh có nhịp điệu mạnh mẽ có thể giúp trẻ vỗ tay, gõ trống hoặc di chuyển tay hay cơ thể theo nhịp điệu của âm thanh. Ở giai đoạn này, hãy giúp trẻ có được nhận thức về âm thanh của các đối tượng phát ra âm thanh trong môi trường của chúng. Ví dụ một con người, một món đồ chơi, một đồ dùng. Bằng cách giúp trẻ sờ, khám phá nguồn âm thanh, cũng như bằng cách sử dụng cùng một âm thanh như những phần nhất quán trong thời gian biểu nhất định hàng ngày của trẻ. Xác định vị trí, phân biệt và nhận biết âm thanh là các kỹ năng nghe quan trọng có liên quan trực tiếp tới quá trình định hướng và di chuyển. Định vị âm thanh. Xác định vị trí âm thanh có nghĩa là xác định nguồn phát của một âm thanh. Đây là một kỹ năng quan trọng trong sự phát triển phối hợp tay, tai ở trẻ và khuyến khích trẻ vươn tới và di chuyển về phía vật thể phát ra âm thanh. Có nhiều cơ hội để luyện tập xác định vị trí âm thanh ở trong nhà. Ví dụ, khi xả nước vào bồn tắm, đặt trẻ vào sát với bồn tắm hoặc vòi nước để trẻ có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Sau đó, giúp trẻ định vị bồn tắm hoặc xô nước rồi cởi đồ cho trẻ để bắt đầu tắm. Một hoạt động khác có thể là giúp trẻ tìm dàn máy âm thanh nổi khi người nhà bật nhạc lên và giúp trẻ tìm hiểu cách bật nhạc hay tắt nhạc và điều chỉnh âm lượng. Hãy để trẻ tham gia vào các hoạt động thường ngày một cách thích hợp. Ví dụ, hãy để trẻ giúp bỏ quần áo vào máy giặt hay máy sấy, bật máy lên, cảm nhận và nghe âm thanh phát ra từ đó. Sau đó, giúp trẻ xác định vị trí của máy giặt và máy sấy khi máy tắt và hãy để trẻ tham gia vào việc lấy quần áo ra. Phân biệt âm thanh. Phân biệt âm thanh là khả năng phân biệt các âm thanh khác nhau. Để phát triển kỹ năng này, trẻ nên có cơ hội nghe nhiều loại âm thanh thường ngày. Bất cứ khi nào có thể, hãy ghép nối âm thanh với đồ vật. Ví dụ như sau khi nghe tiếng chó sủa, đưa chú chó con tới với trẻ và giải thích rằng tiếng sủa đó là âm thanh do chú chó tạo ra. Điều này cũng giúp cho sự phát triển khái niệm tồn tại của đối tượng. Nghĩa là trẻ hiểu rằng đối tượng vẫn tồn tại ngay cả khi trẻ không nhìn hay nghe thấy chúng. Khi chuông cửa reo, hãy đưa trẻ đi ra cửa và mở cửa. Việc này sẽ giúp trẻ xác định vị trí âm thanh. Hãy để trẻ bấm chuông cửa, để trẻ học liên kết âm thanh đó với thực tế là có ai đó đang bấm chuông cửa. Khi vòi nước đang mở, hãy để trẻ đóng mở vòi và cảm nhận dòng nước chảy và ngừng chảy khi trẻ thực hiện. Nhận biết âm thanh. Khi làm việc trên mảng nhận biết âm thanh, đơn giản hãy đặt tên cho âm thanh và hỏi trẻ đọc tên lại. Để tạo cho trẻ kinh nghiệm bất cứ khi nào có thể bằng cách liên kết âm thanh với hoạt động, đơn giản hãy gọi tên đối tượng và sau đó ra hiệu hoặc nói với trẻ về đối tượng đó. Âm thanh trong nhà nên được đặt trước âm thanh ngoài trời. Khi trẻ lớn lên và bắt đầu tìm hiểu thế giới ngoài trời, hãy dành thời gian để giải thích cho trẻ rất nhiều âm thanh mà trẻ nghe thấy. Ví dụ, tôi nghe thấy chiếc ô tô, tôi nghe thấy mưa, tôi nghe thấy chiếc máy bay ở trên bầu trời và những thứ tương tự như vậy. Khi trẻ lớn dần, hãy bắt đầu thêm các miêu tả liên quan tới âm thanh. Ví dụ như chất lượng của âm thanh có ý nghĩa, độ lớn của âm thanh và vị trí của âm thanh. Ví dụ, máy hút bụi có âm thanh nhỏ, ở xa. Hãy cùng đi tìm nó nào. Nó kêu to hơn rồi đấy. Chúng ta đang tới gần máy hút bụi. Hiểu và sử dụng âm thanh sẽ là một lợi thế lớn khi trẻ bắt đầu di chuyển độc lập trong môi trường của mình. Xúc giác. Khi thiếu đi thị giác, người ta có thể định hướng nhờ vào xúc giác. Không thể thiếu xúc giác khi xây dựng khái niệm. Nó cũng rất quan trọng để trẻ khiếm thị đa tật quen dần với các cảm giác khác nhau. Các kỹ năng xúc giác bao gồm những trải nghiệm với hàng loạt các kiểu hình dạng, kích thước và chất liệu khác nhau. Trẻ khiếm thị đa tật cần được học cách sử dụng tay và chân của mình để khám phá môi trường xung quanh. Trẻ có thể dùng tay để hiểu mối tương quan không gian về chất liệu, nhiệt độ và trọng lượng. Trẻ cũng có thể dùng tay để lần theo bất cứ vật gì để di chuyển. Nhờ bàn tay, trẻ có thể hiểu được rất nhiều vật thể khác nhau. Trẻ có thể dùng chân để hiểu về vị trí, hàng loạt các điểm mốc khác nhau trên đường đi và cảm nhận sự thay đổi về độ dốc, về đặc tính bề mặt, vân vân. Khi trẻ đi lại trong môi trường của mình, những thay đổi về nhiệt độ trên mặt, cơ thể cũng cung cấp cho trẻ thông tin định hướng. Tuy nhiên, xúc giác cũng có nhiều hạn chế vì thông thường các vật thể lớn và các vật thể ở xa thì nằm ngoài tầm nhận biết của xúc giác. Nhiều trẻ khiếm thị đa tật thường phòng vệ xúc giác. Chúng không có khả năng biểu lộ sự chịu đựng với nhiều loại chất liệu trên da của mình. Những trẻ này cần biểu lộ có phương pháp đối với nhiều loại chất liệu khác nhau. Chúng nên được tập luyện để thu nhận thêm thông tin qua toàn bộ cơ thể, bàn tay, chân, cơ bắp hoặc da của mình và có thể dùng những thông tin này thông qua thính giác, thị giác và khứu giác để xác định vị trí hiện tại của mình. Sự phát triển cảm giác xúc giác giúp trẻ cách kiểm soát để tìm kiếm đồ vật bị rơi trên sàn và có cảm giác khác nhau giữa vỉa hè và đường phố bằng gậy của mình. Khứu giác. Khứu giác có ích cho việc định hướng cả trong nhà và ngoài trời. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực nhận biết khứu giác, nhưng đây vẫn là cơ quan cảm giác quan trọng liên quan tới định hướng và di chuyển. Khi di chuyển độc lập, thông tin có được do khứu giác rất có ích trong việc tiếp nhận thông tin phản hồi tức thời về môi trường xung quanh. Trẻ có thể dễ dàng nhận ra nhiều nơi thông qua khứu giác, ví dụ như tiệm bánh, công viên, trạm xăng hay nhà in. Khứu giác cũng là một đầu mối để định hướng hữu ích. Mùi tỏa ra từ bếp, chợ cá và cửa hàng hoa. Mùi đặc trưng của một số địa điểm có thể sử dụng như là một điểm mốc giúp cho quá trình định hướng và di chuyển. Ở trẻ nhỏ, khứu giác là giác quan phát triển đầu tiên. Vì vậy, hãy tận dụng điều này. Hãy đưa trẻ tiếp xúc với các mùi hương khác nhau. Điều quan trọng là phải gắn mùi với vật thật. Khi trẻ ngửi thấy mùi chuối, hãy giúp trẻ tìm hiểu quả chuối bằng các giác quan khác nhau, bao gồm cả việc ăn quả chuối nữa. Đừng cố cung cấp bất cứ kinh nghiệm nào làm cho trẻ khó hiểu. Cho trẻ ngửi nhiều mùi hương cùng lúc, ví dụ như mùi dầu cao, và sau đó để trẻ nếm thứ gì đó khác hẳn, ví dụ như ngũ cốc. Hãy khuyến khích trẻ liên kết mùi hương với vật thể hoặc vị trí. Trẻ có thể biết được rằng khi bé ngửi thấy mùi thức ăn, nghĩa là sắp đến giờ ăn. Hãy khuyến khích những liên tưởng khác, bao gồm các hoạt động và các mùi đặc trưng hay sự liên kết giữa mùi và vị trí. Kinh nghiệm quan trọng nhất là luôn giải thích về mùi bằng cách sử dụng vật thật ở mọi nơi, mọi lúc. Thị giác. Khi trẻ khiếm thị đa tật còn rất nhỏ, rất khó đánh giá thị giác của trẻ một cách thỏa đáng. Chính vì vậy, điều quan trọng là phải cùng làm việc với trẻ để phát triển bất cứ khả năng nào trẻ có trong lĩnh vực này. Nếu bạn muốn tìm hiểu về thị giác của trẻ tại thời điểm hiện tại, hãy chú ý quan sát như sau. Trẻ có thể nhìn thấy cái gì? Trẻ có thể nhìn xa tới đâu? Trẻ sử dụng thị giác của mình để đi lại trong nhà và ngoài trời như thế nào? Trẻ có cách nào khác để học cách sử dụng thị giác của mình trong khi đi lại? Sau đây là một số gợi ý để kích thích thị giác. Kết hợp một vài tín hiệu giác quan với nhau khi chơi với trẻ. Chọn đồ chơi có chất liệu, màu sắc khác nhau, và nếu có thể, chọn đồ chơi có thể phát ra âm thanh. Đưa đồ cho trẻ từ nhiều vị trí khác nhau, ví dụ đằng trước trẻ, từ phía trên trẻ, từ phía dưới hoặc bên phải hay trái của trẻ. Quan sát xem trẻ có phản ứng với kích thích thị giác như nhau từ mọi hướng không. Khuyến khích các hoạt động cần kết hợp sử dụng thị giác. Nếu có vẻ như trẻ nhìn thấy một vật, ví dụ như quả bóng, khi đang để ở trong tầm với của trẻ, hãy khuyến khích trẻ với lấy nó. Nói chuyện với trẻ về những gì ở xung quanh trẻ, cả trong nhà và ngoài trời. Điều quan trọng là phải gọi tên, ra hiệu và sau đó mô tả đồ vật và chức năng của vật cho trẻ nếu trẻ có thể hiểu được những thông tin thêm vào này. Sự khám phá là một thành tố quan trọng để giúp trẻ hiểu được thế giới của mình. Nếu trẻ có thể ra hiệu được, hãy đề nghị trẻ nói về những gì trẻ thấy. Đề nghị trẻ nhận dạng một đồ vật ở trong tầm tay của trẻ và sau đó dần dần mở rộng ra các đồ vật trong phòng, trong nhà và cuối cùng là các đồ vật ở ngoài trời. Khi trẻ bắt đầu tập đi độc lập, hãy khuyến khích trẻ sử dụng thị giác còn lại của mình. Quan sát xem trẻ có thể tránh được những thứ có trên đường đi không, chướng ngại vật. Nếu trẻ đứng trước bất kỳ sự thay đổi nào thì trẻ có thể nhận ra không? Trẻ có đi chậm lại không? Trẻ có cúi xuống hay vươn ra để tìm hiểu thứ gì đó thay đổi về màu sắc không? Từ bãi cỏ sang bãi bùn hoặc từ nền nhà sang thảm. Chức năng thị giác có thể ở mức không nhìn thấy gì, có khả năng nhận biết ánh sáng ở thời điểm hiện tại, cảm nhận ánh sáng, có khả năng nhận dạng đồ vật hoặc thậm chí có thể đưa mắt quanh môi trường để có thông tin thị giác. Điều quan trọng là hiểu được thị giác của trẻ và khuyến khích sự phát triển kỹ năng thị giác càng nhiều càng tốt. Tầm quan trọng của việc phát triển khái niệm. Phát triển một hình ảnh cơ thể chính xác. Điều cốt yếu là trẻ cần được phát triển khả năng nhận biết về bản thân, độc lập với người khác hay môi trường của trẻ. Mặc dù việc này diễn ra tự nhiên với trẻ sơ sinh và mới biết đi có thính giác và thị giác tốt, nhưng còn lại có thể không dễ dàng đối với trẻ khiếm thị đa tật. Hãy giúp trẻ hình thành khả năng nhận biết về cơ thể hoặc hình ảnh cơ thể chính xác thông qua một loạt trò chơi và hoạt động thông thường. Thời gian quấn tã cho trẻ chính là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu việc gọi tên các bộ phận cơ thể. Ví dụ, vuốt ve vào trẻ, gọi tên các bộ phận cơ thể cụ thể, và nếu có thể, kết hợp việc đó với cử động. Ví dụ nói, Này, nhìn chân con này. Rồi di chuyển chân của trẻ. Một thời điểm khác cũng rất thích hợp cho trẻ nhận biết cơ thể là khi tắm. Khi đó, hãy nói chuyện với trẻ, gọi tên các bộ phận cơ thể và liên hệ nó với việc kích thích xúc giác. Ví dụ, bây giờ mẹ rửa mặt cho con nhé. Khi mặc đồ cho trẻ, hãy miêu tả việc gì đang diễn ra và việc trẻ sẽ làm để giúp bạn. Nào, đến lúc mặc áo cho con rồi đây. Đây này, trùm qua đầu. Đưa tay con qua nào. À, đây là đầu con này. Nào, co tay lại và đưa qua đây nào. Tốt rồi. Tay kia của con đâu? Kéo nó qua nào. Ồ, xem này, con mặc áo xong rồi đấy. Thông qua rất nhiều các trò chơi và hoạt động hàng ngày, hãy giúp trẻ xây dựng hình ảnh cơ thể mình một cách thật nhất. Trẻ sẽ dần hiểu rằng trẻ có một cơ thể, có kích thước và cân nặng, có chiếm không gian, có lớn lên và thay đổi, cũng như có các bộ phận cơ thể khác nhau để làm các việc khác nhau. Sau đó, trẻ sẽ nhận ra rằng mọi người đều có cơ thể giống như nó. Nhận biết các bộ phận của cơ thể. Trẻ cần hiểu rằng nó có các bộ phận cơ thể khác nhau, mỗi bộ phận có tên khác nhau, và trẻ nên biết cách kết hợp chuyển động và chức năng của các bộ phận cơ thể. Trẻ khiếm thị đa tật không có cơ hội học hỏi bằng cách nhìn người khác hoạt động, và do đó chúng cần được dạy làm các hoạt động khác nhau bằng cách thao tác trên cơ thể. Việc nhận thức về các chuyển động sẽ giúp trẻ khám phá môi trường của chúng bằng nhiều cách khác nhau. Mối quan hệ trong không gian. Khi trẻ phát triển nhận thức về cơ thể của mình, trẻ cần học cách sử dụng cơ thể mình như một điểm có liên quan để định hướng bản thân trong không gian. Ví dụ, đứa trẻ đứng ở gần bếp có thể quay đầu và đi về phía mẹ mình đang đứng ở cửa. Ở giai đoạn kế tiếp, điều quan trọng là trẻ phải khái quát hóa được sự hiểu biết về những khái niệm liên quan đến bản thân mình. Trẻ cần hiểu mối quan hệ không gian thông qua việc liên hệ vật thể hay người khác với mình. Ví dụ, con chó ở phía trước tôi, con búp bê ở trong lòng của tôi. Với trẻ khiếm thị đa tật, những khái niệm này khó hiểu hơn rất nhiều và cần được dạy cẩn thận. Các chuyên gia định hướng và di chuyển hay giáo viên đặc biệt phải làm việc rất vất vả để phát triển khái niệm khoảng cách, kích thước và phương hướng cho trẻ khiếm thị đa tật. Dần dần, trẻ cần hiểu được mối quan hệ giữa vật với vật và người với người. Ví dụ, con mèo ở dưới bàn, lọ hoa ở trên bàn, lata ở đằng trước rupa. Các khái niệm có liên quan đến mối quan hệ không gian, phương hướng, khoảng cách và thời gian giúp trẻ xây dựng bản đồ trong trí nhớ về không gian xung quanh, giúp trẻ di chuyển một cách an toàn. Phát triển các kỹ năng vận động. Sự phát triển kỹ năng vận động giúp một người có thể đi lại. Đó là nền tảng của kỹ năng di chuyển. Một khi trẻ đã học được khả năng cân bằng, mọi hoạt động thăng bằng cần được dạy theo từng bước, theo thứ tự, để trẻ được chuẩn bị tránh nguy hiểm trên đường đi của mình. Một đứa trẻ khiếm thị đa tật không thể học bằng cách quan sát, do vậy chúng cần được hướng dẫn theo tư thế và dáng đi thích hợp. Vị trí chúc đầu xuống dưới hoặc tư thế lóng ngóng sẽ ảnh hưởng đến cách trẻ đi lại. Người ta phải sử dụng nhắc nhở cơ thể để dạy trẻ có tư thế và dáng đi đúng. Giao tiếp. Việc có phương tiện giao tiếp để trẻ có thể hiểu được là rất cần thiết. Trẻ khiếm thị đa tật có thể cần cách giao tiếp không lời. Ví dụ như dấu hiệu cơ thể, ngôn ngữ ký hiệu hoặc ngôn ngữ theo mẫu. Một số trẻ có thể cần dụng cụ đọc, tranh vẽ, thẻ có đèn nháy, các biểu tượng, thẻ chữ nổi Braille hoặc sổ tay lưu động làm thông tin liên lạc. Những kỹ thuật định hướng và di chuyển đặc biệt là gì? Khi trẻ khiếm thị đa tật học đi lại độc lập, người lớn có thể dạy cho trẻ một loạt kỹ thuật định hướng và di chuyển. Những kỹ thuật này bao gồm kỹ thuật bảo vệ, kỹ thuật dò đường, kỹ thuật đi với người hướng dẫn sáng mắt, kỹ thuật dùng gậy. Các kỹ thuật bảo vệ. Ngay cả ở trong môi trường thân thuộc, cũng luôn có những nguy hiểm và chướng ngại vật có thể làm tổn thương mọi người. Kỹ thuật bảo vệ giúp con người được an toàn. Người ta sử dụng nó khi cảm thấy không đảm bảo và không muốn đi trong những tình huống không an toàn. Ví dụ như mở ngăn kéo bàn, đóng cửa, vân vân. Có hai kỹ thuật bảo vệ. A. Các kỹ thuật an toàn trên. Quy trình: giơ tay đến vai, cánh tay giữ ở phía trước mặt, bàn tay quay lại để lòng bàn tay hướng về phía trước. Tầm quan trọng: kỹ thuật này bảo vệ phần trên của cơ thể xung quanh ngực và đầu. Cũng có thể được sử dụng để bảo vệ trong môi trường có những cánh cửa mở, các cạnh sắt ở tường, tủ, các đồ vật treo, cành cây, vân vân. B. Kỹ thuật an toàn dưới. Quy trình: cánh tay mở rộng hoàn toàn và di chuyển tới phần trục giữa của cơ thể. Lòng bàn tay hướng vào trong, giữ tay ở phía trước cơ thể. Tầm quan trọng: kỹ thuật này bảo vệ phần dưới của cơ thể ngang với hông. Có thể sử dụng để bảo vệ cơ thể hoặc xác định vị trí ghế, bàn, củi, bồn rửa tay, bàn bếp hay những chướng ngại vật nhỏ khác. Ở những kỹ thuật này, bàn tay được sử dụng như một vật che chắn. Nó giúp trẻ xác định xem có chướng ngại vật nào ở môi trường xung quanh không. Kỹ thuật này đòi hỏi rất nhiều sự phối hợp. Nhiều trẻ khiếm thị đa tật gặp khó khăn khi phối hợp, nên người hướng dẫn cần phải nghĩ tới các vị trí thích nghi và về khả năng của trẻ. Kỹ thuật rà tường. Kỹ thuật rà tường được sử dụng để xác định vị trí của một vật thể hay một đích đến. Quy trình: sử dụng mu bàn tay để dò theo tường hay các vật dụng quen thuộc. Dang cánh tay nào gần với tường hay vật dụng. Vừa đi vừa lần ngón tay dọc theo bề mặt để đến đích. Tầm quan trọng: giúp trẻ có thể đi thẳng. Cung cấp thông tin xúc giác. Giúp phát hiện điểm mốc hoặc tìm cửa ra vào. Trẻ khiếm thị đa tật có thể sử dụng kỹ thuật rà tường có sự điều chỉnh vị trí cánh tay và bàn tay, phụ thuộc vào độ tuổi và sự phát triển kỹ năng vận động của trẻ. Kỹ thuật đi với người hướng dẫn sáng mắt. Quy trình: trẻ khiếm thị thường giữ cánh tay người hướng dẫn ở ngay phía trên khuỷu tay và duy trì vị trí cách phía sau người hướng dẫn nửa bước. Hiểu được những chỉ dẫn của chuyển động cơ thể, ví dụ như rẽ, bước lên, bước xuống khi đi từ nơi này đến nơi khác. Tầm quan trọng: kỹ thuật này có nhiều lợi thế, ví dụ như dễ hơn, nhanh hơn và mang tính phối hợp. Đây là kỹ năng di chuyển với người sáng mắt. Giữa người hướng dẫn và người có khiếm thị luôn tồn tại giao tiếp không lời thông qua xúc giác và cử động. Người sáng mắt nên biết cách hướng dẫn người khác ở trong các tình huống khác nhau. Nếu người khiếm thị là trẻ em, việc nắm giữ tay có thể thay đổi ở vị trí thấp hơn, ví dụ ở ngang hông, hoặc người hướng dẫn xòe tay ra, tùy thuộc vào chiều cao của trẻ và người hướng dẫn. Ở giai đoạn đầu, trẻ có thể cần giúp đỡ để bắt đầu và duy trì sự nắm giữ. Kỹ thuật dùng gậy. Từ nhiều năm nay, gậy được những người khiếm thị sử dụng rất hiệu quả, bao gồm cả người lớn, học sinh và trẻ khiếm thị đa tật. Khi trẻ có thể giữ gậy, có thể giữ thăng bằng và biết đi, thì có thể hướng dẫn trẻ dùng gậy. Trẻ không nhất thiết phải học được các kỹ năng cơ bản như đi với người hướng dẫn sáng mắt hay rà tường trước khi sử dụng gậy. Có thể được phát triển cùng lúc cả kỹ năng cơ bản và kỹ năng dùng gậy. Quy trình. Chọn gậy. Để phân biệt một người mù điếc với người khiếm thị thì hãy nhìn vào gậy của họ. Gậy của người mù điếc có màu đỏ trắng, còn gậy của người khiếm thị chỉ có màu trắng. Chiều dài của gậy được xác định theo chiều cao của người sử dụng. Gậy nên có chiều cao tương đương xương ức khi cầm thẳng đứng. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố có ảnh hưởng tới việc chọn dụng cụ di chuyển này cho trẻ khiếm thị đa tật, bao gồm khả năng cầm gậy, khả năng giữ thăng bằng, khả năng vận động, khoảng thời gian chú ý, chức năng thị giác, các vấn đề về hành vi nếu có, mức độ động cơ cho việc di chuyển. Với trẻ khiếm thị đa tật có khiếm khuyết thể chất hoặc dáng đi không bình thường, có thể sử dụng vật lý trị liệu trước khi hướng dẫn trẻ dùng gậy. A. Giữ gậy. Giữ gậy ở tay thuận. Ngón cái giữ ở phía trước của đầu gậy và ngón trỏ xòe hoàn toàn. Ngón giữa giữ thoải mái. Khuỷu tay hơi ép vào người. Gậy cần luôn đặt ở vị trí ngang với trục giữa phía trước của người di chuyển. B. Sử dụng gậy. Chuyển động của cổ tay. Để đầu gậy chạm đất và gậy được chuyển từ bên này sang bên kia bằng cách gấp và duỗi cổ tay. Không nên chuyển động cánh tay. C. Chất lượng của gậy. Có độ truyền dẫn tốt, bền, nhẹ, khỏe và có tính đàn hồi, dễ mua, dễ sửa chữa. Dạy định hướng và di chuyển cho trẻ khiếm thị đa tật gặp rất nhiều khó khăn, vì phần nhiều trong số chúng có khuyết tật về thể chất hoặc có kỹ năng vận động rất hạn chế, có vấn đề về duy trì thăng bằng, và một số còn có những hành vi có thể có ảnh hưởng tới khả năng đi lại hay giữ các thiết bị di chuyển. Do đó, việc sử dụng các loại đồ chơi như vòng hula, đồ chơi đẩy phía trước, vòng cao su hay xe đạp ba bánh làm vật che chắn hay dụng cụ để làm quen với gậy. Hành vi làm ảnh hưởng tới khả năng trên cần được kiểm soát thông qua các chương trình kích thích cảm giác và sử dụng các gợi ý thể chất. Mục đích của việc dạy định hướng và di chuyển ở trẻ khiếm thị đa tật là tạo nên kinh nghiệm di chuyển. Và nhờ đó làm giảm các hành vi bất thường, làm tăng mong muốn và khả năng khám phá thế giới bằng việc di chuyển độc lập. Dạy định hướng và di chuyển được nhấn mạnh vào việc di chuyển và khám phá để giúp trẻ có thể độc lập và hướng tới mục tiêu cuối cùng là giáo dục.